qua xong giảng sơ qua cái vấn đề lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp, sự sự vô ngại pháp giới. Bốn cái đoạn đường này mà là cái cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm. Tại sao nói về lý vô ngại, pháp giới? Tại sao? Khi con người chúng ta đối nhân, đối cảnh, đối vật, tất cả đều phải lắng lại cái tâm. Lắng là cái tâm gì? Để lắng cái tâm lại. Cũng như mình đang ngồi thiền quán du già, mình nhìn cái bông sen, nhưng mà mình cũng phải lắng cái tâm lại. Đó. Nhìn cái bông sen bằng cái tâm đó, cái bông sen là sự, cái tâm mình là lý. Hai cái nó đối với nhau, nó phản chiếu với nhau. Mình lắng cái tâm lại luôn luôn. Bởi vì cái mật tông thiền quán Du Già dùng cái chữ ôm, mà ở đây là xong không để cho các con dùng chữ ôm, không để, phải lắng cái tâm. Khi tất cả mọi việc đều phải lắng cái tâm lại, lắng cái tâm nhìn một cái vật lại, rồi mình mới làm. Mình mới làm thì trong đó là lý sự vô ngại pháp giới. Rồi mình cư xử, mình ứng dụng, mình nói ra, mình hành động, tất cả chỗ đó là lý sự vô ngại pháp giới. Lúc đầu nó chia ra lý khác, sự khác, xa cách, nhưng mà mình dùng cặp nhãn và dùng cái tâm của mình để cho nó thể nhập lại lý và sự, thì nó trở thành lý sự vô ngại pháp giới. Như vậy thì nó lần lần nó thành ra một cái thói quen, thành ra một cái chuyên nghiệp rồi, ứng dụng rồi, chúng ta mới đi đến sự sự vô ngại pháp giới. Sự sự vô ngại pháp giới thì các pháp chúng ta ứng xử vào, chúng ta làm việc vào. Khi chúng ta làm việc, chúng ta ứng xử, cái miệng chúng ta không có nói, mà cặp mắt chúng ta, như vậy chúng ta ở trong phòng mô, chúng ta đang cấy mô, cái chỗ mà cái ben gấp bỏ vô chai, đó là sự. Mà cái tâm mình phải lắng lại, tập trung lại, nhìn cái mình bỏ vô, cái đó như thế nào, theo cái công thức của mình học được. Cái chỗ đó là lý sự, rồi mới tới lý sự, rồi như vậy mình làm một thành thời gian, một cái thói quen bằng tâm, bằng cái tâm của chính mình, rồi nó thành ra sự sự vô ngại. Rồi cái nào cũng vậy hết, cái nào mình làm bằng cũng vậy hết, thì nó trong tất cả đều tâm và sự nó nhập lại rồi, thành ra là sự sự vô ngại. Trên thế gian này tất cả mọi việc đều làm như vậy thì mình đạt được cái trí dụng. Đó, cái trí dụng, cái lý là cái tâm, mà cái sự là cái ứng dụng, lấy tâm ứng dụng ra, rồi thành trong tâm, trong lý có sự, mà trong sự nó có lý. Đó là cái chỗ trở về. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm là cái phẩm nhập pháp giới, là để mục đích dạy cho chúng ta một cái lộ trình để nhập thế, để ứng dụng vào. Mà nếu chúng ta không biết làm, tu đầu tiên là tu bằng tâm và ứng dụng, mà con người tu không hiểu được Kinh Hoa Nghiêm thì làm sao ứng dụng được? Làm sao? Ví dụ 4:30 dậy trì chú Lăng Nghiêm, trì bằng cách nào? Trình trì bằng cách nào? Ngồi thì khi năm đoạn chú Lăng Nghiêm mình thuộc rồi, mình thuộc chú Lăng Nghiêm rồi, mà bây giờ mình dùng cái gì? Có phải là mình dùng cái tâm để trì không? Mà con mắt mình như thế nào? con mắt mình nhắm lại, mà miệng mình trì ra chứ gì. Bởi vậy, cái trì chơn ngôn nó có hai phần, mật trì và âm thanh trì. Mật trì là cái lưỡi mình đưa lên ở trên cái nấu, mình ngồi mà cái bộ não mình dùng để trì. Chưa đến giai đoạn hai của thiền quán du già, đến khi các con đã vào được 300 giờ rồi xong mới dạy, là thiền quán du già cái hơi thở bằng chân ngôn. Hơi thở bằng chân ngôn. Thiền quán du già, du già là gì? Du hòa, du già là đưa cái hơi thở vào ở dưới đan điền để ém cái hơi thở lại mà bộ chân ngôn chạy. Đó. Chưa đến đoạn đó. Hồi ở Quầy Vũng Tàu, buổi sáng sớm mơ 7 giờ, xông ra Vũng Tàu bãi biển tắm, đứng lên hít một cái hơi thở, trì một bài chú xuống ở dưới đáy biển rồi nằm lại trì một bài chú đại bi rồi từ từ thở lên. Như vậy là một hơi thở ba biến đại bi, tạo ra một cái gì? Tạo ra một cái nội lực, một nội lực chính mình và một cái nội lực, một cái tâm lực của chính mình. Con người của chúng ta nó có ba phần: tâm lực, trí lực và pháp lực. Cái tâm lực chúng ta mà không làm được thì cái trí lực của chúng ta không có, mà chúng ta không có thì pháp lực chúng ta cũng không có. Các con thấy, con người có ba cái này quan trọng. Bởi vì chưa đến giai đoạn sau để xong dạy con cái hơi thở sau nghi khi ngồi mở mắt ra quán cái du già. Mở mắt ra cái hơi thở bằng như thế nào? Rồi cái bài chú ở trong con người chạy như thế nào? Chừng đó chúng ta mới thấy được một cái gì. Thì cái hơi thở và lời nói chúng ta hoàn toàn là bằng chân ngôn không? Tại sao vậy? Vì nó thể nhập được vào cái chân tâm rồi, vào cái tâm thanh tịnh rồi. Chửi người ta cũng bằng chân ngôn, nói chuyện người ta cũng bằng chân ngôn. Cái chỗ đó nó thành ra cái tâm lực. Từ tâm lực nó mới có cái lực đà ra ni. Cái lực đà ra ni nó phát xuất từ cái tâm lực ra. Mà bởi tại sao mà phát? Cái đà ra ni là cái tổng trì, là chân ngôn, là cái lực mình nói ra là bằng chân ngôn, là do mình tu tập lúc đầu. Đó. Bởi vì cái mật tông nó khó có cái lúc mà ngồi kiết già. Bởi vì nó dùng cái lực của đà ra ni. Cái lực đà ra ni là gì? Cái tổng trì đà ra ni là gì? Đó là cái lực đó. Mà nó do cái bộ chân ngôn, mà trong chân ngôn nó có nhiều bộ chân ngôn, tùy theo căn cơ người đạo sư tùy để mà dạy dỗ. Trong vòng mấy tháng nay mấy con ngồi thiền quán du già bằng bông sen, xong thấy các con chưa tập trung được, chưa có nghĩ nó được, nên cái lực mấy con chưa có. Đó là xong giảng sơ qua về cái mặt mà lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới là như vậy. Là con người chúng ta phải có một cái năng lực, tâm lực, trí lực và pháp lực. Tâm lực, trí lực và pháp lực. Thành thử ra pháp định, tánh định và trí định. Mà muốn có tâm lực là phải đi về pháp định. Pháp định là dùng thiền quán du già và tập yoga. Về tánh định thì chúng ta dùng cái bát nhã. Còn trí định thì ứng dụng. Nó rõ ràng một cái lộ trình mà chúng ta, các con chưa có hành được. Chưa qua cái giai đoạn đó được. Cái giai đoạn đó không hành được. Bởi vậy, con người tại sao thiếu được, thiếu cái nguồn lực trong con người mà bệnh hoạn? Là do thiếu tâm lực, trí lực và pháp lực. Nguồn gốc và lịch sử của Kinh Hoa Nghiêm, lịch sử của hình thành. Trong suốt 49 năm hành đạo, Đức Thế Tôn tùy theo nhân duyên tánh của chúng sinh mà nói pháp. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài Ma Ca Diếp mới nhóm họp lại 500 A-la-hán tại Thất Bát La Núi Kỳ Đà Quật an cư kiết tập pháp tạng. Là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các ngài mới kiết tập lại. Nhưng mà các ngài chưa ứng dụng được giống như Đức Phật. Kiết tập lại lời nói của Đức Phật. Nhưng mà nó có một cái là không có ứng dụng, không có đi qua lộ trình đó, chỉ nghe rồi thuật lại thôi. Còn chưa có trực tiếp để mà ứng dụng, nên giảng cái kinh này rất khó. Những người nào đã ứng dụng qua rồi, giảng cho người học trò và dạy người học trò mới đạt được. Mà còn nghe qua cái lý nói lại khó đạt. Bởi vì khi trong nhiều bối cảnh khác nhau, nhiều pháp giới khác nhau, nhiều trường hợp khác nhau, mà người thầy không có đi qua cái lộ trình, không có tu chứng, kêu đi qua là gọi là tu chứng, mà không có trải nghiệm qua cuộc đời, thì khó mà dạy cho người học trò thành tựu. Đó. Cũng như ngày hôm qua đi coi cây lan rồi, đi tới cái chỗ cái nhà, đi tìm cái nhà mà cách đây 30 mấy năm xong tới Đà Lạt, lên chỗ cái La Bá, thì tới cái nhà đó, hồi xưa xong tới đầu tiên Lâm Đồng, là tới cái nhà đó đầu tiên rồi, đưa xong vô đó cách đó 5 cây số trong rừng La Bá để tu tập 3 năm. Bây giờ cái thất của xong trong đó cũng vẫn còn giữ. Cái tượng Phật cũng vẫn còn giữ. Hỏi lại, thì đó, không có cái sự trải nghiệm nhập thất, không có sự trải nghiệm đi qua một cái lộ trình, làm sao dạy người học trò được. Lấy những cái lý thuyết dạy, chưa đạt được. Bởi vậy, lý sự vô ngại là mình phải làm cách nào là mình có ứng dụng rồi mới dạy được. Cũng như về núi Cấm, cái hang của sông Tu bây giờ cũng vẫn còn. Bây giờ cái thất sông Tu trên Đà Lạt đầu tiên cũng vẫn còn. 30 mấy năm ngày hôm qua xong mới tìm được cái gia đình đó để xong hỏi thăm. Thì vậy, xong tu 3 năm trong đó, để cho các con thấy, có người phải nói bằng hiện thực, mình đã có trải nghiệm qua rồi mới dạy được con người. Chứ còn mình dùng cái lý thuyết để mình dạy thì làm sao dạy được. Vì chỗ đó mà Phật giáo có người có trí tuệ càng ngày càng ít đi, là vậy. Kỳ Sa Hoạt an cư kết tập pháp tạng dưới sự ủng hộ của vua A Xà Thế, nhưng chỉ đọc tụng kinh văn mà chưa có văn tự, mãi đến kỳ kiết tập lần thứ 3 mới kiết tập lại phần văn tự. Đấy, chỉ đọc thôi. Tới lần thứ 3 rồi mới viết lại thành văn tự. Bởi vậy, qua cái đoạn cái triết lý Buddha mà những người chưa hành qua mà đi giảng thì đó là đi giảng bằng cái bên ngoài thôi, chứ chưa giảng được bằng cái thật. Tại vì chưa trải nghiệm qua, chưa làm được qua, chưa ứng dụng được ra mà đã giảng, đã dạy cho đệ tử rồi, hoàn toàn không kết quả. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm được thuyết ngay sau khi Ngài Buddha thành đạo dưới cội Bồ Đề. Trong 21 ngày, Ngài tư duy quán chiếu thiền định và con đường tu tập của mình để trải qua, đã hành Bồ Tát Đạo trong quá khứ như thế nào, từ đó mà hình thành Kinh Hoa Nghiêm. Nam truyền Phật giáo cũng cho là trong 21 ngày, Ngài Buddha chiêm nghiệm và pháp mình đã chứng và quán sát nhân duyên chúng sanh để chuyển pháp luân, để giáo hóa. Bởi vì nếu con người mà không có cái trải nghiệm quán thì không dạy được, không đào tạo được một con người, không đào tạo được một pháp giới, không đào tạo được. Ở đây 40 người có nhiều người căn cơ khác nhau, không giống nhau được, căn cơ khác nhau hết. Mà nếu không tùy duyên, mà người thầy không đủ năng lực để tùy duyên, để giáo hóa, thì không bao giờ có kết quả được. Không bao giờ. Hồi xưa Đức Phật 1250 tỳ kheo rốt cuộc lấy được của mình ca diếp thôi. Rất khó. Mới truyền lại cho ca diếp thôi. Vì chỗ này mà cái triết lý của Ngài Buddha truyền lại rất khó, nên lần bị mai một hết. Như vậy, theo tinh thần của Đại Thừa, trong 21 ngày, dưới cội Bồ Đề, Ngài Buddha vào Hải Ấn Tam Muội quán chiếu lại con đường của mình đã đi qua và được giác ngộ bằng pháp môn nào, con đường nào, hạnh nguyện nào, hành động nào, Ngài mới nói lên tinh thần triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Cái phẩm nhập pháp giới là của triết lý Kinh Hoa Nghiêm đưa ra hình thành thiện tài đồng tử đi cầu pháp, từ bỏ con người bình thường cầu đạo mà chứng thành Phật quả. Đó. Bây giờ mình đi một con đường nào ở tại đây? Ở tại đây cái thế kỷ này, cái xã hội như thế này, không có phương tiện được không? Không có tài chánh đi được không? Đâu được. Một vị thầy chưa biết cái yoga làm sao tập được, làm sao điều hành được? Không điều hành được. Bởi vì nó không phải một ngày một bữa, nó đi suốt một thời gian rất dài, không lập được. Mà người thầy đã phải có sự trải nghiệm qua, người thầy đã phải có sự ứng dụng ra cái yoga, rồi triết lý Buddha, rồi người thầy lấy từ đâu? Người thầy đã phải có một cái thời gian học cái triết lý và ứng dụng triết lý nó mới giảng được. Bởi vì điều thân, điều tức và điều tâm, cái người mà mình học trò muốn dạy họ ba lộ trình này nè, cái người thầy phải có sự trải nghiệm điều tâm. Điều tâm bằng cách nào? Điều tâm là hiểu được cái triết lý Buddha là phải nhập thế mới điều tâm được. À, chính Đức Phật cũng phải vậy, chính các tổ cũng phải vậy, bây giờ chúng ta cũng phải vậy. Chứ không thể lập lên rồi ngó. Tại vì cái người thầy phải theo từ thao tác của người học trò, cái điều thân, điều tức, và theo từ cái tâm của người học trò, bám sát người học trò mới được. Chứ không phải nó vô nó cạo cái đầu, nó mặc cái áo nâu, áo vàng là được. Không phải. Không cách nào được. Bởi vì con người nó do cái nghiệp quá khứ, nó phát tâm như vậy mà thật ra cái tâm nó chưa phải như vậy, nên đi không được. Theo truyền thuyết, mãi đến thế kỷ thứ sáu, tức là 700 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, Bồ Tát Long Thọ là một hôm đi du hành trên núi tuyết, được một vị lão tăng cho biết bộ kinh Hoa Nghiêm rất quý báu, hiện đang lưu giữ ở trong rương thất bảo tại Long Cung của Long Vương Bồ Tát Long Thọ. Nghe nói dùng cái tâm hiếu kỳ ham học, Ngài liền nhập định dùng thần lực xuống Long Cung đọc tụng thọ trì, ghi nhớ, sao chép lại rồi phát nguyện, hiển chánh trừ tà, soạn lại cái triết lý kinh Hoa Nghiêm. Đó là sao? Là phải có một con người có trải nghiệm qua mới dạy được. Ở đây các con thấy một ngày gần 4 buổi giảng mà chưa chắc gì các con đã thâm nhập được. 4 buổi giảng xong là người kinh nghiệm mà 80 tuổi rồi, còn buổi sáng giảng, buổi chiều giảng, làm sao có cái chỗ nào mà 4 buổi giảng liên tục để cho quân tập thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nó mới như hải. Mà ngoài ra giảng kinh thôi chứ không còn giảng cái gì hết. Còn các trường thì giảng nhiều cái bộ phận khác nhau. Ở đây đào tạo một con người rất khó, là ngoài ra học kinh là ứng dụng điều thân, điều tức và điều tâm thôi, chứ không học cái gì hết. Vì sao Bồ Tát Long Thọ phải nhập định mới học được triết lý kinh Hoa Nghiêm? Vì Phật nói kinh Hoa Nghiêm là định vào định tam muội, nên người muốn nghe hiểu thọ trì phải nhập định mới thấu đáo nghĩa lý này. Đó cũng như vô hồi nãy là xong giảng cái lý vô ngại, sự vô ngại, là lý sự vô ngại và sự sự vô ngại trước là vậy. Nếu mà các con không có cái tâm không thanh tịnh thì không hiểu được kinh Hoa Nghiêm. Người nói pháp thanh tịnh, người nghe cũng phải trong thanh tịnh mới hiểu được. Nếu chúng ta dùng cái tâm vọng tưởng toán loạn, không tập trung được thì không cách nào hiểu được cái triết lý kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì triết lý kinh Hoa Nghiêm nó đi 4 đoạn đường: lý vô ngại, sự vô ngại và lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nó nhập thế mà, để mình học cái lối nhập thế đi vào đời, mình khỏi bị thất bại. Mặc dầu mình hiện tại đây mình học xong rồi, mình ứng dụng tại đây, thành ra mình đi vào đời mình không bị thất bại. Mình hiểu được cái nguồn gốc của con người, mình hiểu được cách nói chuyện, mình hiểu được cách ứng dụng của con người, nên mình không bị thất bại được. Không tập trung được thì không cách nào hiểu được triết lý kinh Hoa Nghiêm. Thí dụ, muốn suy nghĩ nhớ lại điều gì đó, chúng ta phải tập trung ôn lại 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm. Nếu định lực sâu thì nhớ lại 1 kiếp, 2 kiếp cho đến vô lượng kiếp. Chỉ có dùng cái tâm thanh tịnh mới biết được. Nếu không dùng cái tâm thanh tịnh được thì chỉ dùng cái vọng thức thì không thể nào hiểu lời của Ngài Buddha được. Hành giả không đạt được giải thoát gì không dùng được cái tâm thanh tịnh, không có trí tuệ, nên không hiểu được lời dạy trong kinh mà chỉ ứng dụng vào cuộc sống và đời tu. Vì Buddha dùng cái tâm thanh tịnh thuyết pháp, cho nên nói ra dùng cái tâm thanh tịnh này để mà ứng ra. Tại sao Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, mang bát đi chỉ xin ăn? Vì cái gì? Vì cái tâm trong sáng và cái tâm sáng suốt, thanh tịnh, an lạc của Ngài. Mà khi Ngài ban bát đi sinh ăn trong 49 năm, Ngài đã hoàn thành được tâm lực rồi. Bây giờ còn cái trí lực đó, Ngài lấy từ cái tâm trong sáng mà ở bụi hạ điền, Ngài ứng dụng ra, nên có cái triết lý mới để lại. Ngài mới ứng dụng ra, lấy từ cái tâm đó, thanh tịnh đó, trong sáng đó, mà Ngài mang bát đi sinh ăn, đi về khổ hạnh. Nhưng mà bên ngoài rất khổ hạnh, ở bên trong Ngài dùng cái tâm trong sáng, thanh tịnh, sáng suốt đó để Ngài chuyển hóa cái gì mà Ngài hiểu được thành một cái lộ trình, nên đưa ra bộ kinh Hoa Nghiêm. Đó. Tất cả các bộ kinh của Ngài giảng cho các đệ tử, cho cộng đồng đều lấy từ cái tâm trong sáng, chân thật và tình thương đó. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm mới lấy là lý vô ngại pháp giới. Lý vô ngại là lấy cái tâm trong sáng, thanh tịnh của chính mình nó vô ngại, rồi đưa ra để hiểu biết cái sự vô ngại pháp giới. Sự vô ngại là mới biết được, rồi khi ứng dụng ra, trong lý nó có sự, mà trong sự nó có lý, ứng dụng ra một thời gian, nó thành ra trực giác rồi, nó thành ra giác ngộ rồi, sự sự vô ngại pháp giới, là dùng bằng cái tâm thanh tịnh và cái căn bản trí và cái sai biệt trí một thời gian rồi, thì chỗ đó là sự sự vô ngại pháp giới. Ngài đi khắp nơi trong 49 năm dùng cái sự sự vô ngại pháp giới, không một cái tướng nào, không một cái tánh nào, không một cái hoàn cảnh nào mà trở ngại đối với Ngài. Ngài dùng được cái chân tâm và cái diệu tâm của chính mình rồi, ứng ra, nói ra, dạy ra, thì không có gì trở ngại, nên nói là sự sự vô ngại pháp giới. Đó. Khi hiểu kinh Hoa Nghiêm, phải hiểu cái lộ trình của Đức Phật đi, phải hiểu. Muốn hiểu kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên Ngài lấy cái gì Ngài hiểu? Ngài lấy cái trong cái tâm mà cái buổi hạ điền Ngài nhận được, cái tâm trong sáng, sáng suốt, thanh tịnh đó. Rồi Ngài ra, Ngài đối sự, đối nhân sự thế bằng cái tâm đó, bằng cái sự đó, thì nó lý sự vô ngại pháp giới. Rồi lần lần nó mới sự. Vì vậy mà xong mới đưa ra năm bước: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương. Chân thật là tình thương là gì? Là chân tâm và diệu tâm. Cái chỗ đó, trong lý nó có sự, mà trong sự nó có lý là vậy. Hôm nay xong giảng cái tổng kết lại bốn câu đó cho các con thấy. Nếu kể từ hôm nay các con nghe được cái bài giảng này, các con lắng được tâm, các con hiểu được tâm, các con ứng dụng được tâm, thì các con sẽ thành công trong kiếp này. Bởi vì Ngài lấy từ trong cái tâm của cái buổi hạ điền Ngài nhận được, rồi 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, Ngài tạo được cái lực của trong con người rồi. Cái đêm 48 rạng 49 Ngài tiếp được, nó mới hiện ra cái tâm đó. Thì từ cái tâm thanh tịnh nhà, cái tâm lực đó nó có rồi, thì cái đó nó mới hiện ra được, thành ra cái trí lực. Cái trí lực đây là cái gì? Là từ cái thanh tịnh của tâm và cái lực của tâm, hai cái nó kết hợp lại thành cái trí lực. Rồi Ngài đi trong 49 năm, Ngài tìm tòi rồi, Ngài tư duy rồi, Ngài ứng dụng rồi, Ngài viết ra. Đây là kinh nghiệm bản thân. Xong viết cái cuốn, một cái lộ trình ứng dụng. Xong viết cái bộ não của con người. Xong đâu có học khoa học, nhưng mà vào xong hành cái kim cang, xong vào định, xong viết cái tài liệu. Hành trình về tâm thức là cái lộ trình trở về tâm thức của một con người trong 3 năm tại La Bá. Cái thức là cái biết, dùng cái tâm để biết rồi mình ứng dụng ra. Nếu mà trong 49 năm Đức Phật không dùng cái hành trình về tâm thức, làm sao Đức Phật biết được cái triết lý của Phật giáo để lại? Ngài dùng cái hành trình, Ngài nhận được cái chân tâm rồi, Ngài từ đó Ngài đi vào. Ngài đi vào đó, các con thấy, xong viết 43 bộ sách, không có cái ban nào, không có cái nào hết. Giảng bằng hiểu biết của mình, giảng bằng trực giác của mình, giảng bằng kinh nghiệm của mình. Rồi cô Hiền cô lấy cái file đó là cô viết ra. Cô lấy cái cuộn băng đó cô viết ra. Hồi đó thì đâu có mà thâu băng được, phải thâu bằng cái máy cassette. Rồi cô lấy cái băng cassette cô viết ra. Từ bộ kinh này, nhất là bộ kinh Đại Trí Độ, nó quá dài. Kinh Đại Nhật nó quá dài, cô viết ra. Cô viết ra hết rồi, mới đánh ra rồi mới in ra. Bởi vì sáng tác một cuốn kinh nó phải qua 8 lần. Thứ nhất là phải soạn cái giáo án, 1. Rồi người giảng là 2. Người nghe rồi, viết ra là 3. Người đánh vi tính là 4. Đem sửa là này là 5. Rồi, xong rồi, đem đi duyệt là 6. In là 7. Đó, phải 7 giai đoạn nó mới qua được một thành tựu được một bộ kinh. Mà xong viết 43 bộ kinh vậy thì các con thấy nó bằng cái gì? Sách nào dạy? Từ trong cái bộ não nó hiện ra để mình giảng. Để mình giảng rồi mình mới viết ra được. Từ bộ não nó hiện ra. Nó do đâu? Nó do vì thiền quán du già của Quế Thích Kim Cang. Đó là hôm nay sao muốn giảng cách thức mà lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới, để cho các con biết cái cuộc đời một kiếp người, tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn mà kết tập là 3 lần mới được. Do các tổ phải thao vợt tới thao vợt lui, rồi phải lấy cái thân mình ra ứng dụng có kinh nghiệm rồi mới kiết tập lại. Cũng như cái Đại Thừa Khởi Tính, Ngài Bồ Tát Mã Minh ứng dụng rồi, ứng dụng ra rồi mới viết cái Đại Thừa Khởi Tính, mới phân biệt được cái chân tâm và cái vọng tâm. Đó. Có người mà không có ứng dụng mà đi giảng thì đó là cái lý thuyết suông. Không. Không được. Mà muốn ứng dụng là phải tu. Tu là hành. Bởi vì nó có 4 đoạn đường. Hành giả, học giả, sứ giả, rồi mới thành tụ giả. Chưa có hành giả đi học tiến sĩ về giảng rồi, xài không được. Không được. Mới có học giả thôi. Mà học giả chưa chắc được. Bởi vì học tiến sĩ nhiều bộ môn. Môn này, môn kia, môn nọ, chứ đâu phải cái môn triết lý của Đức Phật. Còn xong là đi một phần triết lý của Đức Phật thôi. Từ đó nó hiện được ra cái trí tuệ. Bây giờ nó mới thành sự sự vô ngại pháp giới. Là làm cái gì cũng thành công hết. Làm khoa học cũng thành công. Làm doanh nghiệp cũng thành công. Viết sách cũng thành công. Giảng cũng thành công. Đó là mới sự sự vô ngại pháp giới. Nó do tự gì? Nó do tự mình đạt được. Mình có trải nghiệm qua mới thành công được. Còn mình học cái lý không thì không thành công. Thành công được. Cũng như các con đây, các con đã học đây, điều thân, điều tức và điều tâm đây, nhưng mà phải ứng dụng bằng khoa học. Do phải chịu gian khổ, như xong đây phải bán lan 18 năm ở chợ Sài Gòn để sống, để có trải nghiệm. Từ cái lan chuyển qua cái sông Ngọc Linh là phải có sự trải nghiệm. Cái sông Ngọc Linh làm càng ngày chất lượng càng cao là do đâu? Do sự trải nghiệm của mình. Khoa học chứng minh không được. Có người phải đi vào ứng dụng mới được. Hôm nay xong xác nhận như vậy. Rồi.